Bây giờ chúng ta học tới cái định nghĩa số 11 về khổ. Nghĩa số 11 là Attanang, có nghĩa là yếu hèn, có nghĩa là bất lực. Khi cái trạng thái tâm mà yếu hèn, bất lực khởi sanh lên trong tâm của mình á, thì nó bắt từ nguồn từ đâu? Từ cái chỗ đó là khi mình đối diện với cái khổ, mình không giải quyết được. Không giải quyết được cái khổ này, hoặc là không dám đối mặt, không dám đối mặt với cái khổ, thì cái đó là một cái trạng thái yếu hèn, bất lực. Nó tạo nên cái khổ, và nó cũng sẽ làm cho những cái khổ trong tâm của mình á, là nó tăng lên chứ nó không có giảm. Làm cho tăng cái khổ này lên, tăng lên. Đứng trước cái khổ mà chúng ta không có cái giải quyết được, không có cái cách giải quyết được, không có lối thoát, thì cái khổ này nó tăng lên trong cái tâm của chúng sinh đó, dưới một cái dạng mà người ta sẽ gọi nó là trầm cảm, hay một cái bệnh gọi là trầm uất. Khởi đầu cái trạng thái khổ này á, nó chỉ là stress thôi, có nghĩa là nó chịu sự căng thẳng, sự bức xúc, sự nhiệt não trong tâm. Mà nó thụ động, nó bất lực, nó bạc nhược ở trong tâm, và nó bạc nhược kể cả trong thân luôn. Thì đó là cái trạng thái mà nó sẽ dẫn tới cái sự trầm cảm, sự trầm uất. Bước đầu của nó là nó căng thẳng, bức xúc, nhiệt não, mà nó không có cái cách gì giải quyết hết, nó đưa đến trầm cảm, trầm uất. Và cái bệnh này nó xảy ra rất nhiều, vì người ta sống với cái chủ nghĩa cá nhân. Và như vậy khi cái sự việc xảy ra đó, thì bản thân người ta không giải quyết được, thì người ta không có kết nối được với những người khác. Người ta quen cái cách mà giống như người ta gọi là sự tự lập, sự tự chủ, sự độc lập vân vân. Nhưng mà sự tự lập, sự tự chủ, sự độc lập không có nghĩa là không nằm trong mối quan hệ. Chúng ta vẫn độc lập, chúng ta vẫn tự chủ được, chúng ta vẫn tự lập được, nhưng mà nó nằm trong mối quan hệ. Tức là cái mà mình thiết lập cho mình thì phải vững chãi. Có sự vững chãi đó có nghĩa là có sự tự lập, có nghĩa là có sự tự chủ, có nghĩa là có một cái mà coi như mạnh mẽ ở nơi mình. Nhưng mà không có nghĩa là mình cắt đứt tất cả những cái mối quan hệ xung quanh. Chúng ta cần có cái sự nối kết, sự chia sẻ, sự tâm cảm. Giống như cái tâm thức chúng ta giống như nước này, thì cái ao này á, nó phải có cái thành trì của nó, nhưng mà nó phải có đường thông, nó phải có tiếp nhận từ bên ngoài vào, nó có bốc hơi lên, nó có thay đổi như vậy đó thì nó mới tốt. Còn nếu như cái chủ nghĩa cá nhân mạnh quá đó, thì khi chúng ta đối mặt tới những cái khổ đau mà mình không giải quyết được, thì nó sẽ rơi vào trong cái trạng thái stress, nó rơi vào trong cái trạng thái trầm cảm và trầm uất. Rồi bây giờ quý vị hãy xem, bệnh nó làm tăng thêm bệnh. Ngủ không được, bây giờ đi bác sĩ cho uống thuốc, thì uống một thời gian nó lờn thuốc, rồi sợ hãi, càng mất ngủ càng sợ hãi. Người ta không chết vì bệnh mất ngủ, người ta chết vì sợ mất ngủ. Hai cái đó khác nhau. Cái cơ thể mình rồi nó sẽ quân bình lại, nó ngủ đêm được, nó ngủ ngày, nó ngủ dài cũng được, nó ngủ ngắn, nhưng nó tự biết điều hòa lấy. Nhưng khi đêm mà mình thức á, giữa đêm mình thức mấy tiếng đồng hồ rồi thì nó sợ. Sợ mất sức, sợ bệnh, sợ không biết bệnh gì đây, vân vân. Người ta chết vì sự sợ hãi. Và như vậy khi mà bác sĩ nói rằng là bây giờ thuốc này nó chỉ còn có hiệu quả trong 5 năm nữa thôi, còn sau đó thì không biết phải ra sao đây, thì cái nỗi sợ hãi nó càng nặng thôi. Bệnh này rất nhiều, không phải ít. Và cái người này đó, một là rất là co rút lại, không có muốn tiếp xúc với ai, không muốn nói gì, hoặc là rất là nóng nảy, không đụng tới thôi thì đụng tới là quát tháo lên, hoặc là có những cái thái độ rất là cọc cằn thô lỗ. Thì ở đây đó là những cái khổ này do mình không giải quyết được vấn đề, hoặc là khi mà đối mặt với những cái khổ này đó không dám đối mặt, chạy trốn. Quý vị thấy người ta uống rượu gì người ta muốn chạy trốn. Có những người đi bài bạc, đi chơi với bạn, tại vì không có gì giải trí, đánh bài. Ví dụ như chúng ta có thể đến những cái hội cao niên, thì khi tôi vào trong những hội cao niên đó thì người ta chạy trốn bằng cách là vô trong đó thì không biết làm gì. Cái ngày họp mặt đó là có khi người ta đánh bài đó nha, nấu ăn rồi đánh bài, rồi ngồi nói đủ thứ chuyện hết, căng thẳng khi không có đối mặt với nó. Tôi có đọc cái bài báo đó, có đăng một cái câu chuyện thế này, là cái cậu này ở nước ngoài về đây cưới vợ, có một đứa con, thì cậu muốn ở đây làm ăn luôn, cho nên là cậu mới chuyển cái tài sản về đây. Thì khi lúc đầu đó thì cậu đi đi về về đó, thì cậu cưới vợ thì để ở chung với người mẹ, thì mẹ con rất là vui vẻ. Đến khi mà cậu quyết định là chuyển về đây ở luôn để gia đình có thể chung sống an vui với nhau, tức là được sống gần mẹ, lại có vợ con, thì khi đó bắt đầu mới nảy sinh ra. Thì người nào cũng muốn quản lý tiền của cậu hết, vợ cũng muốn quản lý mà mẹ cũng muốn quản lý. Thì cậu không biết làm sao, cậu mới nói đây là cái phần làm ăn, còn đây là cái phần lợi tức đưa cho mẹ, đưa cho vợ. Nhưng mà người này nghi ngờ người kia. Người này nói rằng đó là bây giờ đó là mẹ của anh đã quản lý hết rồi, tôi cũng chẳng có gì hết. Rồi bà mẹ thì nói là vợ mày nó nắm đầu mày hết rồi. Thì khi cậu ta mới đưa tiền ra hết đó, thì mạnh ai nấy lấy, nhưng không người nào dựa. Rồi cuối cùng cái xung đột gia đình đó là vợ cậu bồng con ra đi và cấm cửa không cho cậu tới, bởi vì cậu quá có hiếu thì ở với mẹ đi, không có tin tưởng vợ con, không có đưa cho vợ con, thì bây giờ đó có hiếu thì ở với mẹ đi. Và khi ở với mẹ thì mẹ nói rằng đó, mày đưa hết tài sản nó ôm đi rồi thì mày theo nó đi. Thành ra ở lại thì với mẹ thì nhớ vợ con, nhưng mà mẹ nói như vậy đó thì lâu ngày cũng ở không được. Thì cậu ca cuối cùng cái giải pháp của cậu ta là bây giờ không biết phải làm sao, cậu ta lang thang ngoài được. Đi lang thang vậy đó, rồi ngồi vẩn vơ trong mấy cái quán, ngồi suốt như vậy, có bữa không có cơm mà. Thì gặp cái cô chủ quán đó, cậu mới thấy sao ngày nào cũng ra ngồi hết á. Mà có bữa thì kêu nước, có bữa thì không kêu, mà ngồi suốt từ sáng cho tới chiều. Có khi tối đi lang thang thì cậu thấy tội nghiệp, cậu mới hỏi. Thì cậu này mới nói ra. Thì hai vợ chồng của cô chủ quán nó mới cho ăn uống. Rồi cuối cùng mới hỏi đó là bây giờ như vậy cậu có muốn trở về Mỹ không? Thì cậu này nói tiền đâu? Chuyện đó là không có đâu, chuyện đó là không thể đâu. Nhưng mà hai vợ chồng người này đã coi như là quyên góp để giúp cho cậu có cuộc vé máy bay. Và khi nói như vậy thì cậu cũng không tin. Cậu có nói đó có phải là sự thật không? Vì trên đời này đó, muốn có hạnh phúc thì phải có tiền, không có ai cho mình hết á, làm sao lại có người có thể cho tôi được cái vé máy bay? Tức là cái tâm thần của người này bắt đầu đã bất ổn rồi. Thì quý vị thấy không, khi người ta đó mà yếu hèn mà bất lực đó, khi mà đối mặt với cái khổ đau của mình á, không có nhìn thấu suốt được cái nhân quả của nó. Khi mà mình á không có mạnh dạn để mà thấy ra được một cái cách thức để mình thoát ra khỏi cái hoàn cảnh bế tắc của mình á, thì quý vị thấy người ta sẽ rơi vào trong cái bệnh của tâm và bệnh của thần. Và như vậy đây là con đường đen tối. Người ta sẽ không những mang trong kiếp này, mà người ta mang những cái trầm uất này đi theo trong những cái kiếp sống tới. Cho nên chúng ta phải thấy rõ những cái trạng thái của cái sự đau khổ để mà tự mình á là thoát ra. Mà muốn thoát ra được á thì chúng ta tựa trên giáo pháp của Đức Bổn Sư dạy cho chúng ta đó, là chúng ta phải thấy được nhân quả. Cái mà chúng ta đang gặt gái ngày hôm nay đó, nó là cái quả của khổ đau. Vậy cái nhân của nó là gì? Thì Đức Phật dạy cái nhân cốt lõi của nó đó nằm trong tập đế, tức là nằm trong các cái tâm tham này đây. Ta hỏi ta muốn cái gì, ta cần cái gì, ta chờ đợi cái gì, ta mong mỏi cái gì, hãy hỏi đi và trả lời. Và thử xem những cái điều mong mỏi, những cái ước mơ của mình á, cái nào có thể làm được, cái nào không làm được, để mình sửa đổi. Cái nào không làm được bỏ nó đi, cái nào có thể làm được thì cố gắng để mà làm. Nên nhớ những cái pháp đưa đến hoại rã của nó cũng vẫn có những cái điều kiện cấu thành. Những cái pháp đưa lại sự tiến hóa của nó có những cái điều kiện cấu thành của nó. Cho nên khi chúng ta hiểu được những cái nhân tố cấu thành của nó thì chúng ta có thể thay đổi một số điều kiện này, sắp xếp lại một số điều kiện này thì chúng ta chỉnh đổi được cái quả phát sinh. Đó là những cái nguyên tắc mà trong cái thực tế đó không có dễ, vì nó thuộc về tâm linh. Cho nên những cái mà nhận biết của chúng ta đó, nó không phải thuộc về cái trí thế gian mà chúng ta có đâu, mà nó thuộc về cái trí tuệ, thuộc về tâm linh. Tức là nói rõ ra đó là do phước đức của mình. Cho nên tôi vẫn thường nói với quý vị là đời sống chúng ta đã gieo xuống hai cái phước, một cái phước thiện và một cái phước trí. Mà khi gieo cái phước thiện đó, chúng ta là người Phật tử đó, thì chúng ta nhớ là gieo cái phước thiện này đó để cầu có phước trí. Còn nếu không, khi phước thiện trổ sanh chỉ là phước thiện trổ sanh, nó không có cái phước trí như vậy đó, thì khi khổ đau đó chúng ta khó thoát ra được. Bởi vì cái khổ nó nằm trong cái cảm thọ khổ, nó thuộc về danh pháp, nó không phải thuộc về sắc pháp. Nhưng danh pháp này nó hiển lộ trên hệ thần kinh. Và như vậy những hệ thần kinh này nó làm rung động tất cả những cái cơ bắp, tất cả những hoạt động thuộc về sắc pháp này. Cho nên khi khổ đau phát sinh đó, chúng ta cảm thấy khó chịu đựng ở trong tâm, đồng thời toàn thân của chúng ta bạc nhược, bệnh hoạn theo nó. Là bởi vì sự ảnh hưởng của nó mà thôi. Cho nên á, bất cứ làm điều gì, kể từ khi chúng ta là Phật tử, bất cứ làm việc gì, dù nhỏ dù lớn, hãy hỏi với chính mình, ta đang gieo cái gì xuống này? Ta đang gieo phước hay gieo sự tổn phước cho mình? Hãy hỏi đi, hỏi với chính mình thôi. Thì đây là nó trợ duyên để khi mà những cái bất hạnh trổ sanh, tức là những cái quả không lành của mình trổ sanh, nó tạo nên những cái trạng thái khổ đa dạng trong tâm của mình á, mình mới có điều kiện để thoát ra. Quý vị coi lại cái phần mà sở hữu tâm đó là tôi giảng rất là kỹ, hoặc là sở hữu tác ý cũng giảng rất là kỹ. Tâm mình hướng tới cái điều đó, khi một cái tác nhân nó tạo nên sự đau khổ trong tâm mình đó, tạo nên sự bức xúc đó, thì cái tâm mình nó dính tới tác nhân đó. Đó là cái sở hữu tầm nó hướng tới. Và cái sở hữu tứ á, nó đi sâu vào, là nó càng lúc nó đi sâu vào trong cái tác nhân gây đau khổ cho mình. Và khi cái tác ý mà nó hướng về như vậy á, nó có một cái khả năng nó tạo nên một cái đối tượng nữa, tức là nó cứ chập trùng, nó tạo nên hoài. Và như vậy đó, không phải khổ đau chúng ta dễ thoát ra. Cho nên phải cắt cái sở hữu tâm này, Tức là tâm mình vừa bức xúc với cái người đó, với cái việc đó, lập tức đổi thay. Khi nó đi vào trong cái đối tượng đó, ta nhận thức rõ ràng ta lại chìm đắm vào trong cái oán hận, trong khổ đau này, đi ra ngay, làm việc khác liền, đi pháp tránh liền, đổi liền, đổi đối tượng liền. Còn nếu không, những cái tác ý này phát sanh, ta nên có tác ý đổi đối tượng. Và như vậy dần dần ta tập luyện vậy có phương pháp. Thì có nghĩa là chúng ta gieo xuống một cái nhân khác, một cái nhân lành. Bởi vì nơi tâm ta đó, những cái pháp bất thiện này đó, đặc biệt là cái phóng vật này nè, cái phóng vật này thì nó coi như trùm khắp, nó phủ trùm lên khắp. Cho nên là chúng ta tác ý cho những cái pháp thiện này được khởi sanh, cứ tác ý hoài, cứ tạo điều kiện cho nó khởi sanh hoài. Thì như vậy đó, mình mới dần dần đi ra. Cho nên khi mà tôi giảng trong cái hội cao niên cho cái người già đó, thì tôi nói bây giờ các bác, các chú đó lớn tuổi rồi, mình tu không có khó đâu. Bởi vì khi mình lớn tuổi mình hay nhớ quá khứ, thì những cái gì mà làm mình buồn đó, thì mình nói rằng ôi sao hồi đó tôi khổ quá, mà sao tôi giỏi vậy, tôi bây giờ đã vượt qua rồi. Chỉ vậy thôi. Chứ đừng có nhớ tới rồi để khóc, rồi để trách, để buồn. Mà nhớ sao hồi đó khổ như vậy ha, mà mình giỏi quá ha, mà mình cũng qua được vậy. Cho nên bây giờ mình không có gặp cái cảnh đó nữa. Nhớ vậy. Rồi cái thứ hai đó, mình nhớ những cái gì mà mình thành công đó, hưởng được sự tốt đẹp á, mình nhớ à, như vậy mình phải làm sao đó để tiếp tục mình có được hưởng những cái quả lành đó. Cái gì tu đơn giản vậy thôi. Còn hồi nào không nghĩ, không nhớ gì hết á, thì cái miệng cứ niệm Phật đi cũng được rồi. Hoặc là cái bài kể an lành, hay là cái bài nào, cái câu chú nào mà mình thấy rằng nó thích hợp với mình, thì mình cứ vậy đi. Bởi vì sao? Mình cần phải nhiếp tâm vào một cái đề mục. Còn đề mục nào thì tùy mình chọn, nhưng phải có cái đề mục. Để chi? Để cho cái phóng vật ở trong tâm mình nó không phát sanh. Bởi vì phóng vật là nó mở cái cánh cửa để mà nó đón rước những cái quả bất thiện của mình. Cho nên phải nhiếp tâm vào. Một là tác ý điều lành, hai là hành cái điều lành, ba là an trú trong đề mục. Thì đó là cái mà ai cũng tu tập được. Mà như vậy đó thì mới nói đến cái chuyện đó, mình xa rời cái khổ. Giống như bây giờ đó, cái những cái khổ đau của mình đó, nó như là những cái vết loét, những cái u nhọt vậy đó. Thì bây giờ lấy những cái đó làm thuốc, thoa nó lên, băng bó nó lại, đừng để cái mùi hôi nó bốc lên, đừng để cho nó tiếp tục nó quậy nữa. Chúng ta sang tới số 12 là A Lê Nắc. Có nghĩa là sự trống không, vì không ngăn được tuôn xuống, sự rơi xuống. Trống không vì không ngăn được sự tuôn rơi xuống. Tuôn rơi xuống. Khi cái đau khổ nó phát sanh trong tâm mình đó, thì mình thấy giống như là bốn phương tám hướng nó cứ ào ạt tới, nó xâm lấn trong cái nội tâm của mình, rồi nó làm cho mình quay cuồng trong những cái khổ đau đó, mà mình không có cái cách gì mà thoát ra được, không có cái cách gì mà ngăn nó lại được hết. Nó cứ quẩn tới, quanh tới, quẩn tới, quẩn lui, nó cùng khốn, nó bị dây hãm trong cái chỗ đó mà mình không thoát ra được, mình không làm sao được hết. Mình bị bủa dây, mình bị tấn công, mình bị rối loạn, và mình bị coi như là nó xoáy trong cái dòng đó. Như vậy có cái gì làm cho mình gượng lên được đâu. Nó giống như là mình ở trong một cái pháp quay cuồng, giống như là một cái trơ con mà gọi là cái cơn xoáy trôn ốc như thế, nó trốn cơn trốt nó xoáy lên như thế này, và cái trạng thái tâm thức khổ đau của mình nó ở trong cái cơn xoáy đó. Và như vậy cái ngã của mình ở đâu? Không có. Nếu mình có, mình đã điều khiển được cái cơn xoáy trung ốc đó. Nếu mà mình á, là có cái ngã thì mình đã đình chỉ được cái cơn xoáy trung ốc đó. Nhưng không có gì hết. Không có cái ngã. Nó chỉ là những cảm thọ. Những cái cảm thọ khổ nó phát sanh tùy theo cái lực của cái gọi là cái nghiệp lực của nó. Nó mạnh hay nó yếu mà nó cuộn xoay thành ra những hình thức khác nhau. Rồi sau khi mà chúng ta học hết tất cả những cái pháp, một cái sở hữu bất thiện đây, 14 sở hữu bất thiện đây, thì đó là chúng ta sẽ xếp những cái trạng thái tâm thức này đó, khi nó vận động đó, nó làm thành những cái tư thế, những cái tư thế khác nha. Nó làm thành những cái trận cuồng phong ở trong tâm thức mình, nó làm thành những cái dòng nước xoáy lôi cuốn mình đi. Thành ra nó có nhiều cái cách thức mà nó diễn ra trong tâm thức của mình mà mình đây không làm sao được. Quý vị ráng một cái nữa rồi chúng ta nghĩ. Số 13, Asaranang. Asaranang có nghĩa là bơ vơ, đơn độc. Vì thiếu sự che chở, sự hộ trì. Khi mà cái trạng thái tâm thức của chúng ta mà rơi vào trong cái khổ đó, thì nó có khởi sinh lên cái sự bơ vơ, sự đơn độc. Một cái trạng thái mà giống như mình không có cái sự nương tựa. Và cái này, cái mà chúng ta đó không có nhận thức ra rằng đó là cái cốt lõi của cái đời sống của chúng sinh mà có cái thân và tâm này là pháp hữu vi đó, thì cái bản thể của nó là cái khổ đó, thì chúng ta không nhận ra. Nhưng mà chúng ta đó sợ cái sự bơ vơ, sợ sự đơn độc, cho nên á cha mẹ đã lập gia đình đã biết cái khổ rồi, mà khi con á mà nó tới cái tuổi lập gia đình á mà nó cứ kéo dài ra ngoài á, thì ngày đêm cha mẹ không có yên, biểu nó phải lập gia đình đi để mà có chồng có vợ có con có cái rồi mới làm ăn mới công danh sự nghiệp. Mình đã khổ rồi, đã biết rồi, nhưng mà vẫn không yên lòng khi mà con cái đó chưa có đôi có bạn. Mặc dù mình biết chắc chắn rằng đó mua vé số này khó trúng lắm, mình muốn lô độc đắc nhưng mà lô trật thì nó nhiều, nhưng mà vẫn là. Bởi vì tất cả chúng ta đây đều sợ cái sự bơ vơ, đều sợ cô đơn, đều sợ cô độc. Cho nên chúng ta nối kết. Chúng ta nối kết. Nhiều người đó lập gia đình thấy là cái địa ngục nhưng vẫn không dám ly dị. Thậm chí đó có những cái thời gian đó mà người ta đó chiến tranh lạnh với nhau. Tức là chiến tranh nóng thì cãi nhau, đánh nhau, chửi nhau đủ có mọi thứ. Rồi đi tới cái giai đoạn là chiến tranh lạnh, thì trong chiến tranh lạnh cái kẻ khổ đau vẫn nói rằng chửi nhau tốt hơn là làm thinh. Thấy chưa? Vì nó đây, cái khổ này nó rơi vào cái sự bơ vơ, nó rơi vào sự cô độc, sự cô đơn. Và người ta cảm thấy là người ta đã bứt hết gốc rễ, người ta khó tồn tại được, nó khổ hơn nữa, cho nên chửi nhau đi, đánh nhau đi, vẫn còn thấy có sự sống. Cho nên cái khổ mà rơi vào cái trạng thái bơ vơ đơn độc này đó là cái khủng khiếp nhất. Và cái này là cái mà người ta không chịu đi tái sanh. Người ta làm ma, để người ta bám vào nơi chốn cũ. Người ta làm ma để người ta được đứng gần cái người thân yêu của người ta, để được nắm cái tay của người thân yêu của người ta, nhưng người ta nắm đâu có được, và vì vậy người ta khổ hơn nữa. Mà người ta vẫn làm ma bởi vì không biết đi đâu, không biết phải giải quyết ra sao. Cho nên làm ma rất khổ. Vì vậy mà chúng ta cứ cầu siêu, cầu siêu, nhưng mà con ma này nó sợ bơ vơ, nó sợ đơn độc, nó cũng không chịu đi tái sanh. Cho nên đừng để chết rồi mới cầu siêu. Chúng ta thương người thân của mình, muốn báo hiếu cho cha mẹ, thương vợ, thương chồng, thương con, thương cái, thương bạn, thương bè. Người nào chúng ta có cái lòng thương đó, nên cho người ta hiểu tái sanh là gì. Hiểu mỗi một cái chặng đường trong kiếp sống của mình á, rồi mình phải nằm trong cái luật của sự tái sanh. Vậy mình chuẩn bị cho sự tái sanh ra sao? Cái chặng đường đó mình làm sao? Thì cái đó đích thực là một tình thương. Còn cho ăn một chút xíu thôi rồi hết, cho mặc đẹp một chút xíu thôi rồi hết, nói những lời ngọt ngào, những lời gắn bó, để mà chi? Để cho dễ thành ma hơn nữa. Đâu có ích lợi gì, cái gì thấy không? Cứ thề thốt, cứ hứa hẹn đi, rồi nó sẽ bám vô, nó thành ma tiếp, nó không có rời ra. Vậy cho nên á, trong cái khổ này đó, những cái trạng thái mà bơ vơ đơn độc mà phát sanh lên đó, thì mình phải có cái tác ý. Cái tác ý của mình á, rời khỏi cái khổ này, biết nó là cái trạng thái của sự đau khổ, nó sẽ duyên và nó sẽ nối kết với những trạng thái đau khổ khác lớn hơn. Cho nên khi nó khởi sanh lên trong tâm rồi đó, thì mình phải nói này, bây giờ những người độc thân thì phải nói rằng đây là phước lạch. Vì có người có gia đình á, thì bây giờ muốn đi tu cũng không được. Muốn đi tu không được có nhiều lý do. Thứ nhất, có thể cái người trong nhà không vui. Có khi cái người trong nhà vui mà đang lúc nó quá trời công việc, nó lận đận, nó lộn xộn đủ cả mọi thứ, mình cũng không nỡ mà mình đi vào trong đó mình tu thiền 7 ngày. Vì vậy mình phải nhận thức ra rằng đó, hễ mà mình đó thêm những cái dòng này nhiều chừng nào đó, thì những khó khăn này tăng chừng đó. Khi những cái tao nhện này đó, nó tách rời ra được rồi đó, thì đừng để mình ở trong trạng thái bơ vơ đơn độc, mà mình nên đó, lập một cái mối quan hệ khác. Đó là đi vào cái con đường tiến hóa về tâm linh, đi vào con đường của thiện lành, làm những điều thiện lành đi, có điều kiện để làm thiện lành. Ngày với đêm đó mà không có ai kêu réo mình hết á, mình muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn nghỉ thì nghỉ, thì như vậy mình mới ăn mà có đề mục hành trì. Trước khi ngủ mới hành thiền được, rồi nghỉ cũng nghỉ trong cái trạng thái mình có hành trì. Chứ bây giờ không ăn mà đang nằm đó mà hành thiền, cũng có người dựng dậy phải ăn, không ăn thì người ta không chịu. Thấy không? Tới giờ đi ngủ mà ngồi hoài đó, có người ta sốt ruột, ta chịu không nổi, thì cũng là sanh chuyện. Quý vị thấy rõ chưa? Mà ngồi yên hoài không nói cả ngày đó, ta sợ mình khùng. Quý vị thấy chưa? Cho nên đó, là những cái ái dục á, lúc mà không biết á, thì thấy nó rất là ngọt ngào. Mà khi đi vào con đường tu tập rồi đó, mới biết nó là sợi dây thần thúc. Mà khổ cái đó, người nào chưa có mấy cái sợi dây này đó thì muốn dữ lắm, muốn quấn nhiều chừng nào tốt hơn đó. Người nào có rồi đó, mở ra mở không nổi, nó siết lại, nó thầm lặng thành thẹo trong này. Cho nên là rứt ra cũng như là rứt thịt mình vậy đó. Mà nó ra được rồi vẫn nhớ, chứ đâu phải nó để cho mình yên. Cho nên là biết cái trạng thái này, để mà như Đức Bổn Sư dạy cho chúng ta đó, gọi là cái sợi dây mà
thân ái, sợi dây luyến ái đó, thì Ngài phải nhả lần ra. Hồi đó đó mình nghĩ à, mình sống tất cả vì cái người hôn phối của mình, vì con cái của mình, để cho gia đình được êm ấm, để cho cái con cái mình với người hôn phối mình cũng thương yêu mình như vậy. Cái đó là khổ, chắc chắn là khổ. Bây giờ mình vẫn sống hết lòng với người hôn phối của mình, vẫn hết tấm lòng với con cái của mình, nhưng mình nghĩ đây là ruộng phước. Tôi hoan hỷ giao xương. Còn người này á, đối xử với tôi không tốt, không sao vậy là khỏe rồi đó. Có người khỏe không nổi. Có người khỏe không nổi. Có người vậy đó chạy vô chùa, nói bây giờ thiệt là con ngán lắm rồi, bây giờ con muốn bỏ hết rồi, muốn hết không có, khổ lắm rồi, chịu không nổi rồi, nhất định không nổi. Nhưng mà vài bữa thôi thì cũng sẽ hỏi rằng có khi nào người ta hoài đậu lại không vậy sư cô? Thành ra đó, quý vị thấy tôi nói là những người đó đến với Phật Pháp á, thì như đứa trẻ con à, thích ăn kẹo và thích có nhiều kẹo, cho nên là thọc cái tay đó vào trong cái hũ kẹo đó là nắm cho một nạm kẹo thiệt lớn, lấy ra không được á, thì khóc. Khóc không phải là muốn lấy cái tay ra, mà khóc là muốn là cái tay ra khỏi mà đầy đủ. Hiểu chỗ này chưa? Cho nên cái sợi dây ái dục mà nó ràng buộc đó, là khi muốn ra khỏi á, là phải nới lỏng nó ra, có nghĩa là buông bớt kẹo ra, thì lấy tay ra thôi. Còn cái này đó, cái ái dục nó vẫn còn, mà thoát thì vẫn muốn thoát, nhưng mà thoát đây là phải ôm kẹo mới thoát được. Thành ra đó là muốn làm sao đó là trời Phật chư thiên chư Bồ Tát đó là cho con đó là cái tay con nắm nhiều kẹo chừng nào mà nó không mắc kẹt ở đâu hết đó, thấy không? Cho nên là mọi cái sự bất hạnh do cái quả, do cái nhân mình gieo xuống bây giờ trổ quả đó, thì muốn nó không có, mà muốn mình phải thu tóm hết toàn bộ. Bởi vì người ta không có muốn sống một mình, người ta sợ sự bơ vơ, người ta sợ sự cô độc. Đây là một cái trạng thái khổ. Và quý vị nhớ rằng những người già sắp chết, bệnh nằm ngoài, hãy nhớ để đèn cho sáng. Còn ban ngày đó phải kê cái chỗ ngủ đó gần cái chỗ thoáng mát. Và nhà lúc nào cũng phải có cái người đi tới đi lui, hết người này tới người kia, không nói gì nhưng mà có mặt không sợ, không có mặt rất sợ. Sợ bóng tối, sợ ở một mình, sợ không có ai hỏi han tới. Và nếu để người ta chết trong cái trạng thái này thì người ta rất là tội nghiệp. Cho nên quý vị thấy cái giờ cuối của những cái người mà họ biết rằng họ không thể sống nổi đó, họ không muốn nằm trong bệnh viện. Mình thì cứ tiếc nuối, để trong bệnh viện đủ oxy, đủ cả mọi thứ, nhưng người ta muốn về quá rồi. Bây giờ trước sau gì cũng chết, chết trước một hai ngày, nhưng được ấm áp, được yên tâm, và chết trong cái sự cầu nguyện, trong cái sự chúc lành của con cháu, trong cái sự cầu an của con cháu, thì như vậy nó vẫn ấm áp hơn. Cho nên khi chúng ta hiểu biết, chúng ta nên chọn lựa cho người thân của mình, hoặc chọn lựa cho bản thân mình. Khi cái thân này đến cái hồi hoại thì là nó hoại. Chúng ta nên làm cái phần gì tốt nhất cho con đường tái sanh của mình thì hãy làm. Cho nên thương mình, thương người thân yêu của mình, thì khi sống nghĩ tới cái chết, khi sống nghĩ tới sau khi chết ta sẽ phải làm sao. Thì như vậy, lúc ta nghĩ như vậy đó, ta nghĩ nếu đêm nay ta nằm ngủ mà ngày mai đó không có mở con mắt ra được đó, thì bây giờ có nên cãi lộn tiếp không? Có nên giận tiếp không? Cho nên nghĩ tới cái chết để chúng ta tha thứ nhiều hơn, để chúng ta thương yêu nhiều hơn, để sáng mai khi chúng ta mở mắt ra chúng ta còn thấy được người thân của mình, còn có thể săn sóc được người thân của mình. Hãy thấy đó là điều hạnh phúc, để chúng ta tạo sự bình an cho nhau. Và để cho chúng ta đây đó sống cũng như tu, người ta nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Nhưng mà cái mối dây quan hệ này là cái mối dây quan hệ của phước báo. Hãy coi tất cả người thân của mình là ruộng phước, và cái mối quan hệ này để tạo phước đức trên những cái chặng đường tiến hóa tâm linh của ta. Thì như vậy đây đó, thì ta đây đó vừa được sống trong tình thương yêu, nhưng mà ta vừa có thể đó rời khỏi cái vòng tay của người thân yêu chúng ta đó, mà ta vẫn mang cái hơi ấm đó đi, chứ không phải là mang cái sự dính mắc của chính mình và của người thân của mình. Thì đó là con đường tu tập và tiến hóa. Tôi xin mời tất cả quý vị.
Xin mời quý vị đứng dậy, chúng ta đọc hồi hướng.
Akasa tha cha phum ma tha deva naga mahidika punyan no anumo dang tu chirang rakang tu sasanang. Akasa tha cha phum ma tha deva naga mahidika punyan no anumo dang tu chirang rakang tu ra già nô a ca sa tha cha phum ma tha de va na ga ma hi di ca bồn nhân nô a nu mô đăng tu chia răng ra khang tu nha ta yo a ca sa tha cha phum ma tha de va na ga ma hi di ca bồn nhân nô a nu mô đăng tu chia răng ra khang tu pa ni nô a ca sa tha cha phum ma tha de va na ga ma hi di ca bồn nhân nô a nu mô đăng tu chia răng ra khang tu nô sa đa chư thiên ngự trên hư không. Địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh, y đằng nô nha ti nằng hồ tu su khi ta ôn tụ nha ta vô, y đằng nô nha ti nằng hồ tu su khi ta ôn tụ nha ta vô, y đằng nô nha ti nằng hồ tu su khi ta hồ tu nha ta vô, y đằng quát ta mê pun nhan a sa va kha ya và hằng hồ tu. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.